Chào các bạn đang nghe podcast của The Helen Wiki. Chúng ta đã bước sang năm mới 2023. The Helen Wiki chúc các khán giả đang nghe podcast có một năm mới có thật nhiều sức khỏe, vạn sự như ý, mọi vấn đề thắc mắc đều được giải đáp. Mình là Vivian, hôm nay mình sẽ đồng hành cùng các bạn trong episode 34 Ask Wendy lần này. Và không thể thiếu đó là anh Wendy, giám đốc đào tạo tại The Helen Việt Nam.
Dạ, em chào anh Wendy ạ.
Chào Vivian, chào các bạn.
Dạ anh, thì trên thị trường có các loại sản phẩm chăm sóc xe đều là những dung dịch hóa chất, và có luôn luôn có những câu hỏi đặt ra của những người mới vào nghề điều linh. Thì em có nhận được một câu hỏi của bạn chuẩn bị học điều linh có tên là Khen, bạn ở Hà Nội. Thì có một câu hỏi là khi mà kỹ thuật viên làm việc tiếp xúc trực tiếp với các hóa chất làm xe, thì như là tay động vào các hóa chất, mùi hóa chất, dạ, thì anh cho em hỏi như vậy là có ảnh hưởng đến sức khỏe của các bạn kỹ thuật viên lâu dài không?
À, câu hỏi này anh nghĩ là nhiều bạn mà mới bắt đầu vào nghề cũng khá là quan tâm khi bắt đầu tìm hiểu, bởi vì là cái bạn thấy trước khi đi học nghề á là nó qua video hình ảnh rồi thôi, bạn chưa có tiếp xúc thực tế, thì bạn thấy đa phần là cái kết quả của việc làm xe hoặc cái hình ảnh đẹp của cái người làm xe. Nhưng mà anh nói cho bạn Khang cũng như các bạn khác có thể nghe để tìm hiểu và cân nhắc, có nghĩa là bất kỳ cái nghề nào hiện nay trên trong xã hội á, nó đều có những cái ưu điểm và những hạn chế. Không có cái nghề nào mà chỉ có mặt tốt mà lại không có tồn tại những mặt hạn chế, cũng không có cái nghề nào mà nó chỉ toàn mặt xấu mà không có mặt tốt nào. Không phải, lúc nào nó cũng tồn tại hai mặt, mặt tốt và mặt xấu, những cái ưu điểm khi em làm nghề đó và những cái hạn chế khi tham gia nghề đó. Đấy, thì anh cho rằng là cái bạn cần là phân tích cả hai thứ. Vậy thì anh sẽ đưa cho bạn các thông tin để bạn xem xét. Và quan trọng nhất là cái ưu điểm hoặc cái hạn chế đó có phù hợp với bạn, bạn Khang này hay không, chứ không phải là cái nào đúng và cái nào sai. Em có cho là như vậy không?
Dạ vâng.
Là bởi vì là bất cứ nghề nào em thấy cũng có người làm mà, phải không? Vậy tại sao người này chọn cái công việc này, người khác lại chọn công việc khác? Là bởi vì họ cảm thấy cái việc đó nó phù hợp với họ hay không, thì hoặc là nó đem lại lợi ích cho họ được hay không. Và cái lợi ích đó nếu mà nó vượt trội so với những cái rủi ro hoặc những cái vấn đề khi làm công việc đó, thì là họ sẽ làm thôi, phải không? Đúng không? Đúng đấy. Vậy thì anh đưa cho bạn cái để bạn cân nhắc. Vậy thì khi mà bạn làm kỹ thuật viên mà chăm sóc xe á, chắc chắn là bạn phải động vào chiếc xe rồi, và bạn phải động vào chất bẩn, đúng không? Vì cái xe mà dơ, cái xe mà không đẹp, cái xe mà cần làm vệ sinh thì mới đưa cho bạn, bạn mới có việc, đúng không? Vậy thì nếu mà bạn sợ dơ, tốt nhất bạn đừng đưa làm việc đi, đúng không? Ví dụ giống như lấy ví dụ tương tự là bạn làm công nhân vệ sinh môi trường, là bạn thường xuyên phải quét rác. Mà nếu bạn không vứt rác mà tốt nhất bạn đừng có nên làm công việc đó. Chứ bản chất thì nếu mà không có ai dọn dẹp vệ sinh thì làm sao mà có được môi trường sạch đẹp, đúng không? Vậy nếu không có ai rửa xe, không ai làm sạch những chiếc xe dơ, thì khách hàng đâu có được chiếc xe sạch, đúng không? Vậy bởi vì khách hàng cần có chiếc xe sạch mà họ không tự làm, họ không tự rửa, họ không tự vệ sinh, đúng không? Thì mới có công việc cho các bạn kỹ thuật viên chứ. Chứ nếu mà khách hàng mà họ không sợ dơ, họ tự rửa luôn thì thì mấy bạn kỹ thuật viên với workshop đâu có việc gì làm, phải không? Đúng không? Đấy, vậy thì vấn đề của khách hàng chính là cái cơ hội và công việc cho các bạn kỹ thuật viên. Vấn đề là khách hàng không có thời gian để tự vệ sinh chiếc xe, hoặc là họ sợ dơ, hoặc là họ bị gặp chiếc xe nó bị đi rồi nó bị dơ, thì mới có công việc cho các bạn kỹ thuật viên. Vậy nếu bạn nào mà thích được giúp đỡ cho khách hàng, thích được chuyển cái xe sạch, tự chuyển cái xe dơ thành chiếc xe sạch, thì bạn nên làm kỹ thuật viên. Và chắc chắn là bạn phải tiếp xúc với đất cát nè, các chất dơ hóa chất trong lúc làm rồi, đúng không? Vậy đầu tiên là cái tinh thần, cái suy nghĩ của bạn nó có ổn hay không đã. Còn nếu mà bạn cũng sợ dơ y như khách, tốt nhất bạn nên làm công việc khác, ví dụ kiểu việc văn phòng chẳng hạn, phải không? Vậy đầu tiên là cái ý anh đang muốn nói là về cái tinh thần, cái nhận định của bạn về công việc nó có phù hợp hay không đã. Cái đó phù hợp rồi bạn hãy quan tâm tới cái thể chất, cái tiếp xúc trực tiếp, được chưa? Nãy vì rất là nhiều bạn bây giờ là lựa chọn, thích lựa chọn những công việc nhẹ nhàng và sạch sẽ, văn phòng hoặc là máy lạnh hơn. Để bản thân bạn là thuộc cái tiếp người thích làm việc kiểu văn phòng hay là bạn làm việc bên ngoài như vậy, thì đầu tiên là bạn phải tự xác định bạn đã. Chứ bạn mà chọn sai thì là do quyết định của bạn, chứ nó không có lỗi ở cái nghề nào cả ha. Rồi bạn, nếu mà bạn chọn, bạn cảm thấy là tôi là người thích công việc thoải mái, làm ở một môi trường nó năng động và nó tôi chịu được cái việc là chiếc xe dơ và tôi sẽ chuyển nó thành chiếc xe sạch đẹp, bóng đẹp, đấy là bạn làm vào, thì bắt đầu bạn mới suy nghĩ về vấn đề. Vậy thì những cái hóa chất hoặc những cái chất dơ đó mình sẽ xử lý nó như thế nào, đúng không? Vậy thì có rất nhiều cách khác nhau, và tùy theo là bạn hoặc cái chỗ bạn làm hoặc là cái yêu cầu, tính chất công việc khác nhau. Lấy ví dụ, trước khi nói về hóa chất này, là có những cái chất dơ. Vậy thì đất cát thì bạn có thể rửa. Đấy. Vậy nếu bạn sợ dơ, xe đi dơ về, bạn sợ dơ thì bạn rửa xe, bạn đụng vào chất dơ, bạn rửa lại vẫn được, bạn rửa tay chân bạn lại vẫn được, đúng không? Ok, nhưng mà có nhiều thứ nó sẽ để lại, ví dụ móc nè, nấm móc nó có thể làm ảnh hưởng tới sức khỏe của bạn nè. Vậy thì riêng cái con nấm móc nó đã ảnh hưởng rồi, thì cái hóa chất mà triệt tiêu cái nấm móc đó nó cũng có thể gây ra các vấn đề tương tự, hoặc là nó diệt được con vi khuẩn nấm móc đó nhưng mà nó gây ra cho bạn cái gì, vì sức khỏe bạn bị ảnh hưởng, đúng không? Có rất nhiều cách. Vậy thì nếu mà bạn được toàn quyền quyết định hết á, thì nó dễ. Nhưng mà nếu mà bạn là kỹ thuật viên, bạn đi làm cho một chỗ thì có khả năng cao là bạn không quyết được là cái chỗ đó nó sẽ làm cái gì, đúng không? Đấy. Vậy thì ở chỗ bạn đang có những cái gì, cái hệ hóa chất bạn đang dùng nó cũng rất là quan trọng. Bạn có thể đánh giá được những thông tin này trước khi bạn đi học, đúng không? Và trước khi bạn đi làm luôn, dẫn đến để bạn chọn xem là cái nào bạn ưu tiên hơn cái nào, chứ anh không nghĩ là nên bỏ cái nào mà nên giữ cái nào. Vậy thì có một cái điểm là các bạn nên nhớ, đó là về cái việc sản xuất hóa chất này đó, thì cái tiêu chuẩn sản xuất nó rất là quan trọng. Cái tiêu chuẩn sản xuất nó càng cao thì nó càng có nhiều yêu cầu khắt khe cho cái việc bảo vệ sức khỏe của cái người tiếp xúc trực tiếp, cũng như là nó giảm thiểu cái tác động đến môi trường. Ngược lại, nếu mà cái tiêu chuẩn sản xuất mà nó thấp thì họ sẽ giảm cái sự quan tâm đến sức khỏe của người dùng, người sử dụng, hoặc là giảm cái sự quan tâm đến môi trường. Vậy thì nó sẽ, bạn có thể so sánh sơ bộ như thế này. Ví dụ như những cái sản phẩm mà nhập khẩu từ có thương hiệu nè, giảm tiêu chuẩn sản xuất hay là tăng tiêu chuẩn sản xuất, nó có ý nghĩa gì? Để nó phù hợp với cái yêu cầu của khách hàng. Vậy thì nếu mà khách hàng quan tâm nhiều đến cái sức khỏe của họ, cái chất lượng mà cái hóa chất mà họ sử dụng, và quan tâm nhiều đến việc là cái hóa chất đó có tác động tiêu cực gì tới môi trường hay không, thì người ta sẽ phải tập trung vào cái đó và người ta sẽ phải nâng cao cái tiêu chuẩn sản xuất. Vậy nâng cao tiêu chuẩn sản xuất lên thì cái giá thành nó sẽ cao hơn, đúng không? Cái chi phí sản xuất nó sẽ cao hơn và cái dây chuyền sản xuất người ta phải đầu tư chất lượng tốt hơn, con người kỹ thuật giám sát nó phải tốt hơn. Thì chỉ có những cái công ty mà nó có sự đầu tư, nó có thương hiệu và những có vốn nó mới làm được cái đó. Còn đối với những cái mà các sản phẩm mà không có tập trung vào những cái vấn đề quan tâm đến sức khỏe thì cái chi phí nó sẽ nhẹ đi, và khi chi phí nó nhẹ đi thì cái giá thành thông thường nó sẽ dễ chấp nhận hơn. Đấy, vậy nó phù hợp cho cái người người ta không quan tâm tới cái sức khỏe đó hoặc là không quan tâm tới cái tác động môi trường, được chưa? Vậy thì vấn đề là gì? Tại Việt Nam thì hiện tại thì cái yêu cầu đó hoặc là cái tiêu chuẩn của cái thị trường Việt Nam nó không có cao, nên người ta không có quan tâm nhiều đến cái sức khỏe của cái người làm trực tiếp như kỹ thuật viên. Đấy, và người ta cũng chưa có nhiều quan tâm đến cái việc là cái hóa chất đó nó gây ra hậu quả gì hoặc gây ra tác động gì tới môi trường khi mà em xả bỏ xuống đất hoặc nước xung quanh. Đấy, hiện tại là như vậy, không biết là tương lai nó ra sao. Thì khi mà cái tiêu chuẩn nó dễ dãi như vậy hoặc là cái quy định nó buông lỏng như vậy thì cái người dùng chính là bạn ấy, chính là cái workshop của bạn đang làm hoặc chính bạn đi mua, thì bạn được quyền chọn theo ý thích của bạn, miễn sao là nó hợp với bạn thì thôi. Vậy thì đa phần chúng ta hiện nay là các bạn là ưu tiên những sản phẩm có giá cho nó dễ chịu, giá rẻ để bạn có thể dễ dàng phục vụ cho những khách hàng. Vì khách hàng bạn cũng thấy là số đông họ cũng không quan tâm tới việc môi trường nó có ra sao, và kể cả cái người làm nên xe cho họ có ra sao hay không, đúng không? Vì họ đâu phải là người rửa xe, họ đâu phải là người tiếp xúc với hóa chất, nên họ đâu quan tâm, họ trả tiền thôi. Vậy có một số khách họ cũng có quan tâm. Đấy, vậy thì khi họ quan tâm họ sẵn sàng trả số tiền cao hơn để cho những người kỹ thuật viên làm cái xe mình có được cái sức khỏe được tốt hơn, hoặc là những cái thu nhập tốt hơn, hoặc là nhận cái phần đền bù, hoặc là nhận cái phần nó lợi ích nó được cao hơn. Vậy thì nó liên quan rất là xa đến cái từ cái khúc mà khách hàng của cái workshop, khách hàng của bạn ra sao cơ. Quay lại thì chắc chắn là nó có ảnh hưởng rồi, chỉ là nó ảnh hưởng như thế nào mà thôi, và bạn có kiểm soát được cái đó hay không. Lấy ví dụ ở cây xăng đi, đổ xăng đi, riêng việc bạn tiếp xúc hàng ngày với xăng nó cũng có nguồn độc hại rồi. Đấy, vậy thì bạn tiếp xúc với hóa chất nó cũng có cái độc hại. Vậy thì bạn cần phải biết là bạn phải có trang thiết bị bảo hộ lao động của bạn nó hợp lý. Đấy, ví dụ như bạn tiếp xúc với hóa chất thì cái hóa chất đó nếu mà nó ăn tay, nếu mà nó gây ra vấn đề gì của bạn thì bạn phải đeo bao tay. Nếu cái chỗ của bạn á mà không có trang bị bao tay, đó là việc khác, nhưng mà nó có trang bị bao tay mà bạn không đeo lại là việc khác rồi nha, đúng không? Em có thấy vậy không? Và bạn em sẽ thấy là đa phần chúng ta là không có nhìn nhận được đó được kỹ lắm, nên rất là nhiều nơi anh thấy là có trang bị dụng cụ bảo hộ nhưng mà các bạn không có quen xài, không quen dùng, vì nó vướng víu, vì nó gì đó, đúng không? Đấy là thiệt thòi cho các bạn chứ không phải thiệt thòi cho ai cả. Còn cái workshop mà nó nghèo, nó không có tiền trang bị cái đó thì nó là việc khác, đúng không? Ví dụ bạn xịt hóa chất thật thì nó ảnh hưởng cho bạn, cái kỹ thuật của bạn cũng phải cần rất quan trọng. Đấy, khi bạn phun hóa chất nè, bạn xịt hóa chất nè, nó cũng bay trong không khí. Vậy cái thao tác, cái kỹ thuật của bạn làm cái đó nó cũng phải được chỉnh chu thì nó mới không gây ra những cái vấn đề khác liên quan. Đấy, đó là lý do vì sao cái việc học bị theo linh á mà đúng cách á nó rất là quan trọng, chứ không phải học cái hóa chất đó là hóa chất gì. Vậy học hóa chất đó là hóa chất gì thì anh cho rằng nên đi tới trường để học làm kỹ sư hóa chất, còn dùng cái hóa chất đó cho việc gì nó phù hợp, dùng cái đó trong ngành điện liên như thế nào cho nó an toàn, nó phù hợp vẫn ra kết quả như khách hàng mong muốn mà lại ít ảnh hưởng đến bạn, thì đó là cái bạn nên học. Vậy thì thêm một ý nữa, đó là nếu như có điều kiện thì cái workshop của bạn hoặc bạn nên cân nhắc và nên chọn những hóa chất, cái hệ hóa chất nó có thương hiệu, nó có chất lượng ổn định và nó có thân thiện với sức khỏe của người dùng và thân thiện với môi trường. Ở đây mình cái thân thiện có nghĩa là khi em dùng vô hóa chất chắc chắn nó ảnh hưởng rồi, chỉ là nó tác động thế nào, vậy nó đừng có tác động quá mức để bạn có thể bị một cái bệnh lý gì đó. Vậy thì nó sẽ không có nên đi theo hướng đó, mà nó nên đi theo hướng là bạn chọn cái gì nó phù hợp, nó vừa phải và nó vẫn giúp bạn sinh ra được giá trị công việc và thu nhập. Chứ còn nếu mà muốn không tiếp xúc thì chỉ có không làm thôi. Đấy. Đó. Còn nếu bạn không có điều kiện mà bạn ở workshop của bạn không có điều kiện sử dụng các sản phẩm hóa chất có thương hiệu, có tên tuổi và có chất lượng ổn định, mà phải sử dụng những cái loại hóa chất mà chất lượng thấp hơn, kém hơn hoặc là nó nguy hiểm hơn, thì bạn phải tự trang bị đồ bảo hộ cho bạn, chứ bạn đừng có đợi mà chủ workshop trang bị cho bạn. Bởi vì khi chủ workshop mà người ta đã chọn hóa chất rẻ tiền, hóa chất độc hại ăn mòn, thì là họ có quan tâm tới sức khỏe của người làm không?
Dạ, theo em là không.
Nghĩa là họ ưu tiên giá rẻ hoặc ưu tiên việc sinh ra lợi nhuận hơn là việc những người làm trong đó nó có bị sao hay không. Anh không cho rằng sai hay đúng, nhưng mà họ ưu tiên cái nào hơn cái nào. Vậy thì thông qua cái việc đó thì bạn cũng đã thấy được sơ bộ là ở cái chỗ bạn làm là người ta quan tâm tới cái gì hơn cái gì. Bạn có thể đánh giá cái đó trước khi bạn vào chỗ đó làm, chứ bạn đừng có nhảy vào chỗ đó làm rồi xong bạn chê người ta, phải không? Ngay ví dụ nếu bạn thấy ở chỗ đó người ta sử dụng hóa chất có tên tuổi, có thương hiệu và nó có chất lượng rõ ràng, ít nhiều gì thì cái tâm thế và cái nhìn nhận của cái chỗ đó, cái chủ workshop đó, họ cũng có quan tâm tới khách hàng, tới kỹ thuật viên của bạn, tới những người làm rồi, quan tâm hơn so với những chỗ mà người ta không quan tâm. Tại vì cái người mở cái workshop người ta có làm trực tiếp một cái xe, đúng không? Vì người ta không quan tâm, hay quan tâm là bạn có thể thấy được rồi. Vậy mà nếu bạn thấy mà bạn vẫn nhảy vào thì bạn đừng có chê người ta, bạn đã biết, bạn đồng ý việc đó, được không? Còn nếu bạn không đồng ý việc đó, bạn hãy đến chỗ khác nó xài hóa chất được tốt hơn, nó có thương hiệu hơn, nó ít ảnh hưởng tới sức khỏe bạn hơn, bạn được quyền chọn mà. Cái nào cũng có đánh đổi, không có nào đúng, nào sai, được chưa? Đấy là cái anh có thể có biết cho bạn trước khi bạn đi làm, mà bạn có thể nhận định được cái đó rồi thông qua việc hỏi là cái chỗ workshop đó người ta đang sử dụng cái hệ hóa chất gì. Chứ bạn không nên so sánh hóa chất này và hóa chất kia nha, thương hiệu này và thương hiệu kia, anh không nghĩ là nên so sánh như vậy, mà bạn nên tự đánh giá ra. Bởi vì là mỗi một cái thương hiệu, mỗi một cái hóa chất nó có một cái định hướng phục vụ khách hàng khác nhau, không phải là hiệu A là hơn hiệu B, mà là hiệu A nó phù hợp cho nhóm khách hàng giống như vậy, hiệu B nó phù hợp cho nhóm khách hàng như vậy. Vậy cái thương hiệu này nó quan tâm đến sức khỏe, nó có uy tín trên thị trường thế giới thì giá nó phải cao hơn, và như vậy thì người ta có niềm tin hơn thì bạn cũng theo như vậy, thì bạn hãy về loại đó. Còn nếu bạn không quan tâm tới sức khỏe của bạn, bạn cũng không quan tâm tới những thứ khác, thì bạn cũng có thể chọn. Chứ bạn đừng nên nghĩ qua lại rồi bạn đi so sánh cái này và cái kia, anh thấy là không hay. Rồi, đó là câu trả lời của anh cho bạn.
Dạ, cảm ơn anh Randy đã giải đáp câu hỏi của bạn Khang trong episode 34 ngày hôm nay với chủ đề là bạn có lo ngại về sức khỏe khi sử dụng sản phẩm chăm sóc xe trong lúc làm việc không? Dạ, thì các bạn có những câu hỏi nào cần được giải đáp hoặc là chưa hiểu gì về nghề điện linh thì có thể gửi câu hỏi về cho chúng tôi và theo dõi các episode tiếp theo tại Detailing Wiki để hiểu hơn về ngành Detailing nha. Chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn lúc 19 giờ thứ năm hàng tuần.
Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.